Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng Thích Huệ Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Kính bạch chư tôn đức chứng minh và thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Kính thưa quý liên hữu Phật tử, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà tại chùa trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính gửi đến quý vị đề tài ý nghĩa kinh A Di Đà. Trong truyền thống đạo Phật Pháp Môn, kinh đó được xem là trong mỗi pháp môn đều có những bài kinh tiêu biểu, mà dựa vào đó nội dung của pháp môn được xây dựng. Đối với Tịnh Độ Tông, ba kinh quan trọng nhất là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong ba bài kinh đó, kinh A Di Đà là tiêu biểu. Nội dung của kinh A Di Đà rất là nhiều và đòi hỏi đến tối thiểu là 6 buổi phân tích về phương diện ứng dụng. Hôm nay chúng tôi nhấn mạnh đến góc độ các ý nghĩa mà nội dung của bài kinh cung cấp cho chúng ta về phương diện hành trì thực tiễn. Trên tinh thần này, chúng ta hãy tuần tự khảo sát các ý nghĩa sau đây. Một, ý nghĩa sinh thái và sức khỏe. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả về một không gian sinh thái của thế giới Tây Phương rất ấn tượng. Bảy hàng cây báo, suối, thông, lá cây, gió thoảng, hoa, trái, các loài chim cộng mạng và một số các hình ảnh khác. Mô tả này giúp chúng ta hình dung ra được một sinh thái rất là đặc biệt. Không hề có nạn hủy hoại môi trường, lâm tặc, cũng không có những tình trạng các loại thú dữ, con mạnh ăn con vừa nuốt con bé cắn những con nhỏ nhất hơn, như trong thế giới động vật, trên đất, dưới nước, tại địa cầu của mình. Mô tả đó cho chúng ta thấy sự cân bằng sinh thái trong thế giới Tây Phương là rất lớn. Sự diệt chủng của một loài vật, dầu lớn hay nhỏ, đều ảnh hưởng đến hệ cân bằng sinh thái. Liên Hợp Quốc ngày nay kêu gọi các quốc gia, các cộng đồng dân cư, mỗi cá nhân hãy tôn trọng sự sống của các chủng loại khác, để hệ cân bằng sinh thái trên hành tinh chúng ta không bị phá vỡ. Mà sự phá vỡ đó là yếu tố dẫn đến nạn hâm nóng toàn cầu. Đất nước Việt Nam vào năm 1950 đó có khoảng 75% là rừng xanh. Ngày nay đó, rừng xanh chúng ta còn lại khoảng chừng 30% thôi. Trong vòng 60-70 năm, chúng ta đã phá hủy một cách có ý thức hoặc là vô thức cái nguồn cân bằng sinh thái và là buồng phổi của con người. Do vậy, nạn lũ lụt và các thiên tai đã liên tiếp tấn công nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam. 7 hàng cái báo được mô tả trong kinh A Di Đà đó được hiểu là rất nhiều cây thiên nhiên, cây sinh thái, một nguồn rất quan trọng cho sức khỏe của con người và muôn loài. Số 7 trong trước học Phật giáo là số trọn vẹn, số thành tựu. 7 hàng cây báo tượng trưng cho vô số các loại cây. Giá trị của các cây là rất lớn, cho nên gọi là báo. Ta không thể hiểu theo cái đen là cây đó có 7 loại báo vật: mã não, sơn hô, sờ cừ, chân châu, hộ phách, lưu ly, vân vân. Mà phải hiểu rằng là bản thân của từng chủng loại cây đều có giá trị, và nó cung ứng cho chúng ta một phần ý nghĩa của sự sống và sức khỏe. Cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gắn liền với sinh thái. Những lời dạy của Ngài là kêu gọi chúng ta bảo vệ hệ sinh thái. Ngài được sinh ra dưới vườn Lâm Tỳ Ni, nơi đó vào 26 thế kỷ trước là vườn rừng thiên nhiên đầy ắp cây vô ưu. Ngài trở thành bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại tại vườn rừng cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng bên cạnh sông Ni Liên Thiền. Vừa có hơi nước mát mẻ, vừa có cây xanh đa chủng loại. 49 ngày ngồi thiền định tại đó trong một không gian yên tĩnh đã giúp cho Ngài đào sâu vào sự chuyển hóa nội tâm, kết thúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những dây mơ rễ mát của chúng, để đạt được 3 tuệ giác lớn, đó là lậu tận thông, phiền não rê rụng, túc mệnh thông, tuệ giác rõ biết về bản thân ở kiếp quá khứ, thiên nhãn thông, tuệ giác biết về tương lai của chúng sinh trên nền tảng của nhân quả. Suốt 49 năm hoằng hóa, kinh mô tả ngày nào Đức Phật cũng ngồi ở dưới rừng cây, thuyết pháp trong rừng cây. Và thời gian đầu sau khi thành đạo, truyền bá ánh đạo vàng, minh triết chân lý và đạo đức, Đức Phật đã dạy các thầy tỳ kheo mỗi người ngồi dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, tức là yêu quý thiên nhiên, bảo hộ thiên nhiên và tận dụng cái không gian thiên nhiên đó để làm đạo. Sau khi công cuộc hoằng truyền chánh pháp, tức chân lý và đạo đức, đã có rất nhiều các vị thánh thành tựu đạo quả. Các Phật tử đã biết hết về triết lý của Đức Phật. 8 vị vua đã làm Phật tử thường thành. Hàng triệu người trong nước đã nhờ chánh pháp của Đức Phật trở nên an vui hạnh phúc. Duyên đã mãn, Phật sự đã thành. Đức Phật đã trút hơi thở cuối cùng tại vườn rừng sinh thái Ta La Sông Thọ. Điểm lại các sự kiện như vừa nêu cho chúng ta thấy là Đức Phật chủ trương bảo vệ môi trường, vì Đức Phật thấy rất rõ cái tương quan giữa con người và thiên nhiên, về ý nghĩa sức khỏe và sự sống là rất lớn. Cho nên trong giới luật của người xuất gia, Đức Phật đã dạy không được chặt phá cây cỏ. Có một giai đoạn Trung Quốc lại lý giải dưới góc độ thần thánh học, vì cho rằng đó là mỗi cây đều có một vị thần. Đây là quan niệm của Bà La Môn giáo và của Nho giáo, khác hoàn toàn với Đạo Phật. Đạo Phật không cho rằng trong mỗi cây có một vị thần trưởng quản. Nếu bạn thấy trong mỗi cây có một sức sống, và sức sống đó là bình đẳng, cần được con người bảo hộ để cộng tồn, nên Đức Phật đã yêu cầu các tu sĩ không được cuốc đất, phá cây cỏ, bảo vệ sự sống của chúng. Và cũng dựa vào lời dạy này, suốt hai mấy thế kỷ qua, phần lớn ở nơi nào có diện tích to, chùa được xây dựng xung quanh hoặc ở trong lòng của rừng cây. Cho nên chùa còn có một thuật ngữ khác là tùng lâm, đó là rừng cây xanh rừng cây rất là tốt. Suối chảy thông reo, gió thoảng, mây bay, hoa rụng, thỉnh thoảng có mưa rơi, là những mô tả về bản chất sinh thái của thế giới Tây Phương trong Kinh A Di Đà. Và cái không gian này nó khác với không gian của chúng ta. Đó là người có mặt, tức là các cư dân tịnh độ, chứng kiến cái không gian đó, khởi lên tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là hướng con người về nội dung đạo đức và tâm linh, không có sự cạnh tranh, loại trừ, mâu thuẫn, xung đột, va chạm như là con người tại Ta Bà này. Tức là không gian đó đã tác động một cách rất tích cực đến nội dung chuyển hóa, và do vậy con người đã sống rất an vui. Không biết đến ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ngay cả khái niệm khổ cho đó cũng không có, huống hồ là có thật. Đó là một không gian lý tưởng. Cũng trong kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả về văn hóa ẩm thực của các cư dân tịnh độ và văn hóa giữ gìn sức khỏe. Ngài dạy là mỗi buổi sáng các cư dân tịnh độ hái các loài hoa ở trên cành, hoặc là nhặt các hoa rơi, bắt đầu đi mười phương, tức là khắp nơi, khắp chốn, dâng cúng các loài hoa đến các đức Phật, Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng, rồi sau đó quay trở về bổn quốc, tức là Tây Phương Cực Lạc, hay là nơi mà trụ sở tâm linh quan trọng nhất của Tây Phương Tam Thánh đang ngự trị. Sau đó phạn thực kinh hành, tức là ăn cơm trong chánh niệm, kinh hành từng bước thảnh thơi. Nếu chúng ta so sánh cái đoạn mô tả đó bằng những ngôn từ của hiện đại đó, sau khi làm Phật sự ở mười phương, các cư dân tịnh độ đã không ở lại tại các khách sạn, đã không ăn uống tại những địa điểm đó, quay trở về lại nơi mình xuất phát, ăn cơm trong chính điện. Tức là ý nghĩa tiết kiệm rất cao. Và sau khi ăn cơm xong á, thì các cư dân tịnh độ đã đi thiền hành và kinh hành. Mỗi ngày nếu chúng ta chịu khó đi bách bộ trung bình 20 phút sau giờ ăn cơm trưa và chiều, chúng ta sẽ không phải đi thăm các bác sĩ, loại trừ được các bệnh tim mạch, thận, gan, bao tử, nói chung là lục phủ ngũ tạng, nhờ thói quen bắt bộ so ăn cơm trở nên tốt hơn. Ở đây Đức Phật dạy là phản thực kinh hành, sau ăn cơm là phải đi kinh hành. Đi kinh hành đó còn được gọi là thiền hành. Thời Đức Phật thì kinh hành đó không có kèm theo niệm Phật bằng phát âm ra bên ngoài, mà niệm Phật chỉ thầm tưởng bên trong thôi. Đi kinh hành từng bước nhẹ nhàng, người đi đó không quan trọng đến mục đích đến, mà quan trọng là làm chủ được sự đi trong các động tác đi, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, phối hợp với việc hít thở không khí. Nhờ đó sức khỏe được tăng trưởng, hệ tiêu hóa rất tốt, bao tử không phải mệt mỏi y ạ, máu trên nền tảng này được tươi nhuận, neuron thần kinh được kích hoạt và tinh thần con người trở nên sảng khoái. Trong bối cảnh hiện đại đó, chúng ta quá bận tâm đến việc làm. Có nhiều người nghiện làm, sau khi ăn cơm xong là ngồi vào bàn hoặc xem tivi hoặc làm việc hoặc đọc sách. Điều đó không tốt cho bao tử, có hại cho sức khỏe. Do vậy khó có thể đảm bảo được tuổi thọ dài lâu. Nên ngoài không gian sinh thái, nguồn dự trữ oxy tốt, ta cần phải vận động toàn thân. Nếu hiểu kinh hành là một sự vận động toàn thân đó, thì đây là một loại vận động vừa mang lại sức khỏe mà vừa mang lại công đức. Vì đang lúc thiền hành, kinh hành, chúng ta thầm niệm danh hiệu của các Phật Bồ Tát với lòng tôn kính. Giá trị hai trong một đó, ai không thực hiện là một sự lỗ lã thôi. Như vậy, dựa vào mô tả của Kinh A Di Đà, mỗi ngày chúng ta có thể tập thể dục được trung bình là 40 phút rồi. Còn nếu ai phối hợp với yoga, thái cực quyền, khí công hoặc là dịch cân kinh của Thiên Lan Tự thì giá trị sức khỏe sẽ ngày càng được tăng trưởng. Sức khỏe giúp chúng ta có thể thành tựu được các sự nghiệp với sự nỗ lực chân chính và có phương pháp. Thì đó là đoạn mô tả rất có ý nghĩa về sinh thái và sức khỏe. Hai, ý nghĩa xã hội và cộng đồng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả bản chất của Tây phương Tịnh độ như sau: chư thượng thiện nhân câu hội nhất sức. Đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Như vậy, đối với những người làm thiện bình thường ở một mức độ không đáng kể, không có cơ hội để tái sanh về. Thượng thiện là thiện toàn hảo, thiện trọn vẹn, thiện đầy đủ, thiện lớn, không có gì có thể vượt trội hơn. Và điều đó cho chúng ta một suy luận có ý nghĩa: để được giảng sanh về Tây phương Tịnh độ, các hành giả liên hữu ngoài việc tu trì đạo đức, thực tập chánh pháp, ta phải là một nhà từ thiện, vừa giúp cần câu, vừa hỗ trợ con cá. Con cá liên hệ đến cơm ăn, áo mặc, thuốc thang và các tiện ích để phục vụ cho sự sống của con người lâm vào tình trạng ngặt và nghèo. Ngặt là do thiên tai mang lại, nghèo là do hoàn cảnh sống, điều kiện sống, chế độ sống gây ra. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải làm từ thiện thông qua việc in kinh, ấn tống, tặng băng đĩa để những người chưa hiểu Phật giáo có thể nhờ đó đến với đạo Phật, trở thành Phật tử. Người hiểu Phật pháp rồi, nhờ đó nâng cao tri thức Phật pháp, thực tập và chuyển hóa. Ngoài ra, chúng ta cũng nương theo lời Phật dạy, ban tặng niềm vui không sợ hãi bằng sự thực tập cho những người thân, người thương. Chia sẻ lời Phật dạy bằng ngôn ngữ kinh nghiệm của mình, bằng ngôn ngữ nghề nghiệp của mình, đó là pháp thí. Hướng dẫn người thân trở thành Phật tử từ nhỏ, hướng dẫn bà con làng xóm trở thành Phật tử vào những dịp hữu duyên. Mỗi người phát nguyện trong một năm tối thiểu là hướng dẫn được trung bình 6 người, tức 2 tháng phải độ được một người. Thì đó là những việc làm thiện rất cần thiết. Nếu không hội tụ được các việc thiện đó, e rằng là khó được giảng sinh, vì đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, chứ không phải là trung thiện hay là hạ thiện. Đồng thời, trong Kinh A Di Đà, Đức Phật cũng còn mô tả đây là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà theo nghĩa đen là các bậc bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Tiêu chí để đạt được A Bệ Bạc Trí trong Kinh Tạng Pali được Đức Phật nêu ra là Tam Quả A-La-Hán. Tam Quả A-La-Hán được hiểu là đã chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi và các dây mơ rễ mát của chúng. Chỉ còn một đề thực tập cơ bản là có thể trở thành A-La-Hán, kết thúc toàn bộ tiến trình sanh tử trong 3 cõi và 6 đường. Cộng đồng của Tây Phương Tịnh Độ được gọi là cộng đồng thánh, cộng đồng của những người bất thối chuyển về tâm linh. Xã hội của Tây Phương Cực Lạc là xã hội của các bậc thượng thiện, chứ không phải là xã hội của người bình thường. Lưu thiện đây, chúng tôi xin mở một mặt quạt đơn nhỏ về học thuyết đế nghiệp vãng sanh mà Đạo Phật Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã giới thiệu trong nhiều thế kỷ. Học thuyết này đó cho rằng những người phàm còn mang nghiệp phàm, nhưng nhờ nguyện lực và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương, chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn, sau khi chết tái sanh về Tây Phương rồi tuần tự tu tập để chuyển hóa các nghiệp phàm. Mô tả đó là một khích lệ chứ không phải là mô tả chân lý. Mô tả khích lệ đó thì giúp cho chúng ta có thêm lòng phấn chấn, lên như có tinh thần. Nhờ đó người hành giả tu tập pháp môn Tịnh Độ sẽ nhiệt tình hơn, nỗ lực hơn, tự tin hơn, phấn đấu hơn để tu tập thôi. Nó như là một sự lên như có tinh thần thôi. Nếu còn nghiệp phàm bao gồm tham, sân, si, chấp thủ, bốn nguyên nhân chính của nỗi khổ và niềm đau, mà sanh về được Tây Phương đó, thì Tây Phương Tịnh Độ chẳng mấy chốc sẽ có những khu vực Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2, Châu Âu 1, Châu Âu 2, Châu Phi 1, Châu Phi 2. Trong nước khu vực dành cho Việt Nam sẽ có là Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, vân vân và vân vân. Nói cách khác, nơi đó sẽ chẳng mấy chốc trở thành ta bà. Do vậy, hành giả tu tịnh độ cần phải phân định rõ các mô tả mang tính khích lệ và các mô tả mang tính chân lý. Mô tả trong Kinh Di Đà mang tính chân lý, học thuyết đế nghiệp vãng sanh của Trung Quốc là khích lệ. Thấy rõ như thế, chúng ta phải tu nghiêm túc hơn, làm các việc thiện nhiều hơn, dấn thân vào xã hội và cộng đồng phụng sự chúng sinh như là cơ hội để cúng dường các đức Phật thiết thực hơn. Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng khích lệ các Phật tử tu rụt tu rị đó, như lại ít khích lệ Phật tử dấn thân vào trong xã hội, đang khi chủ trương của Đức Phật là phải nhập thế. Vì chỉ có con đường đó chúng ta mới hoàn thiện được các công đức mà mỗi một hành giả cần có. Và chúng ta thông qua các việc làm nhập thế này mang lại lợi lạc chuyển hóa xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới. Và đây là sứ mệnh ra đời của Đức Phật, và Ngài cũng khích lệ chúng ta làm sứ mệnh đó. Sau khi độ được 5 anh em đồng tu trở thành A-la-hán và 55 tỷ phú thương gia làm A-la-hán, 60 vị tỳ kheo đầu tiên này được Đức Phật khích lệ như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi mọi hướng, đừng đi trùng hướng nhau, làm Phật sự để mang lại phúc lạc và an vui cho số đông, cho nhân loại và cho chư thiên, tức con người ngoài hành tinh. Đó là một lời khích lệ và là một cái chủ trương nhập thế phụng sự chúng sinh rất là có ý nghĩa nhân sinh. Nói một cách khác, dựa vào kinh A Di Đà, Tây phương là cảnh giới không dành cho người phàm, mà cảnh giới dành cho các bậc tối thiểu là chân nhân, và trên nền tảng đó để trở thành thánh nhân, thượng thiện và A Bệ Bạc Trí, tức Bát Thối Chuyển. Do vậy, cộng đồng thánh là một cộng đồng an vui, hạnh phúc. Tất cả các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, tâm lý phàm, hành vi phàm đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Tham ái không còn thì không còn tái sinh, sân hận không còn thì không còn chiến tranh, ý thức hệ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh triết học và nhiều loại tranh chấp loại trừ khác. Không còn si mê thì không có mê tín dị đoan, không còn nỗi sợ hãi, không còn nỗi khổ niềm đau, vì si mê là nguyên gốc dẫn đến các bất hạnh. Không còn chấp thủ thì cái tôi không trở thành một chướng ngại vật giữa mình và người. Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là nguồn gốc của khổ đau. Cộng đồng như thế, xã hội như thế, thì ý nghĩa hòa bình, thịnh trị, phát triển bền vững chắc chắn là có mặt, không thể thay, có một cái gì đó khác được. Chúng ta trên hành tinh Đa Bà cũng có thể nỗ lực xây dựng các mô hình tịnh độ 1, tịnh độ 2 tương tự, không khó lắm. Dựa vào mô tả về nội hàm tâm linh của các vị thánh nhân trên tịnh độ, rồi xã hội thanh tịnh của Tây Phương, chúng ta có thể xây dựng trong ngôi nhà của mình, cộng đồng của mình, nơi mình làm việc các ý nghĩa thanh tịnh tương tự như là một mô hình thu nhỏ. Ai bởi vật trí là bắt nói chuyển áp dụng trong gia đình, rồi nơi làm việc và xã hội, đó là lý tưởng không bỏ cuộc giữa chừng. Lý tưởng về đời sống đạo đức và tâm linh cao quý, lý tưởng về các việc làm thiện, lý tưởng về nỗ lực phụng sự chúng sinh. Chúng ta phải giữ được phong cách không lui sụp, không bỏ cuộc, dầu có gặp phải chướng duyên thử thách hay sống chung với những người có tính cách trọt gậy bánh xe, phá đám, đâm sau lưng chướng sĩ, nói lời thị phi, gây trở ngại, vân vân. Làm được như thế, chúng ta đang thiết lập tịnh độ nơi mình sống. Không từ bỏ các cơ hội làm việc làm, tu tập làm một việc làm lớn, làm thiện làm một việc làm lớn, giúp đời của người là các biểu hiện của việc làm. Việc làm đa dạng và phong phú, chúng ta không nên đánh mất một cơ hội nào. Chỉ ngồi niệm Phật không là chưa đủ. Cái gì cũng phải có cái giá của sự tinh tấn và nỗ lực xứng đáng. Ba, điều kiện vãng sanh Tây Phương. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nêu ra 5 điều kiện không thể thiếu. Theo đó, bất kỳ hành giả nào đạt được trong một đời người của mình, sau khi nhắm mắt lìa cõi đời, nhờ các thiện duyên và căn lành hội đủ, có người hộ niệm hay không hộ niệm, chúng ta vẫn vãng sanh Tây Phương, vì là tiến trình tự nhiên của nhân quả thiện. 5 yếu tố cần và đủ được Đức Phật nêu ra trong kinh A Di Đà bao gồm như sau. Thứ nhất là căn lành lớn. Căn lành lớn được lập nghĩa trong Phật học là chuyển hóa được gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Biết ăn chay niệm Phật là căn lành nhỏ. Biết hài hòa với mọi người, hòa giải mọi tranh chấp cũng là một căn lành nhỏ. Căn lành lớn là phải chuyển hóa được 4 nguồn gốc của khổ đau. Mà trong các kinh định nghĩa, ai nỗ lực chuyển hóa được tham ái thì không còn tái sinh, chuyển hóa được sân hận thì không còn các bất hòa, hận thù, chiến tranh, tan tóc, hủy diệt, chết chóc. Không còn si mê thì chuyển hóa được tất cả các nỗi sợ hãi, chứng đắc được trí tuệ, yếu tố quan trọng nhất để giúp cho một con người phàm được trở thành thánh. Không còn mọi chấp trước thì cái tôi không trở thành là một chúa ngại vật trong tương quan xã hội giữa mình và người thân thương, giữa mình và cộng đồng xã hội. Và nói cái khác, ai chứng đắc được căn lành lớn, người đó tối thiểu đạt được trình độ tâm linh A bệ bạc trí, tức là bắt nói chuyển. Và căn bản nữa là trở thành A-la-hán. Đây là yếu tố khó làm nhất, đòi hỏi đến sự tu tập rất miên mật, không gián đoạn, có phương pháp, có người hướng dẫn. Do vậy, Phật tử nào một năm đi chùa được vài ba ngày là căn nhà quá nhỏ, không đủ áp phê. Phật tử nào mà không đi chùa mỗi ngày thì cũng chưa đầy đủ được căn lành lớn. Các khóa tu vào những ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát mà chưa tham dự là chưa có được căn lành lớn. Phật tử nào không hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ thì chưa có căn lành lớn. Trong gia đình nào vợ là Phật tử mà chồng á là ngoại đạo, cha mẹ là Phật tử, con em chưa là Phật tử, con em là Phật tử mà cha mẹ chưa là Phật tử, nói chung vẫn còn tình trạng hỗn tạp thì chưa đạt được căn lành lớn. Tại các giảng đường, các giảng sư dày công thuyết giảng Phật pháp hướng dẫn hành trì mà các Phật tử không đến giảng đường nghe là chưa có căn lành lớn. Nghe Phật pháp rồi, hiểu Phật pháp rồi mà chưa thực tập để chuyển hóa khổ đau là chưa có căn lành lớn. Ai mời tham gia đi chùa, tham gia làm Phật sự, tham gia dấn thân mà trả lời là để tôi tùy duyên là chưa có căn lành lớn. Cái câu nói tùy duyên ở cửa miệng của nhiều Phật tử là một sự thối thác, là một lời biện hộ thay vì đó rằng là tôi không làm thì ngại, đó là để tùy duyên. Đó là những câu nói ba phải. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta phải nỗ lực làm, lên kế hoạch làm, xung phong làm, phát nguyện làm, dấn thân làm dù có khó khăn. Do đó các Phật tử còn đắm nhiễm trong đời sống ái tình mà nặng nhất là tính dục thì rất khó mà đạt được cái yêu cầu quan trọng bậc nhất này, đó là căn lành lớn. Tham ái là nặng nhất. Tham ái được kinh điển mô tả như là cái từ trường hút chúng ta vào sanh tử. Nó là năm châm để dẫn chúng ta vào luân hồi. Nó là yếu tố, là bệ phóng đã đẩy chúng ta vào trong các cảnh giới nhân, thiên, Atula, ngạ quỷ, vân vân, tức là thế giới phạt. Do vậy tu tịnh độ đúng theo kinh A Di Đà mô tả, mỗi một Phật tử đều là một nhà hoạt động từ thiện, là một nhà công tác xã hội, là một nhà dấn thân, là một người phụng sự rất năng động, làm bằng tinh thần tình nguyện với thái độ vô ngã và vị tha. Thứ hai, công đức lớn. Công đức lớn bao gồm mà các việc thiện và tu tập chuyển hóa tâm linh. Có nhiều người chỉ mãi mê làm việc thiện nhưng mà bỏ quên việc thực tập Phật pháp, không đọc kinh, không nghe giảng, cho nên không đào sâu được các nền minh triết được Đức Phật giảng dạy. Cư sĩ cấp cô độc, người phát tâm xây dựng chùa Kỳ Viên, nơi mà Đức Phật đã sống và làm đạo tại đây 25 năm, là một người nổi tiếng về làm các công đức lớn. Ông là một tỷ phú. Kể từ khi giác ngộ chân lý Phật, ông tinh tấn đầu tư vào kinh doanh nhiều hơn, trở nên giàu hơn, và các lợi tức hợp pháp mà ông đạt được đó phân chia giúp đỡ cứu độ cho các mảnh đề bất hạnh, và thông qua đó ông đã giúp cho hàng triệu người trở thành Phật tử. Đó là một cái nỗ lực làm công đức lớn rất có bài bản. Nhiều người Phật tử ngày nay tu tịnh độ theo công thức của Trung Quốc trở nên cực đoan, vì có một số trường phái tịnh độ chủ trương như sau: yểm ta bà, hân tịnh độ, nghĩa đen là chán bỏ khỏi ta bà, đam mê về tịnh độ. Do vì chán bỏ khỏi ta bà, sau một thời gian tu thiếu phương pháp, nhiều người đã bỏ công ăn việc làm, ngưng hết tất cả mọi thứ, chỉ biết lo niệm Phật tụng kinh thông, và nghĩ rằng là mình đã có được tiến bộ tâm linh. Đó là thụt lùi. Chỉ có tụng kinh ta chỉ được hai phước, đó là phước mở mang trí tuệ với điều kiện là đọc nhiều kinh, và phước tôn kính Tam Bảo. Hết. Việc đọc kinh không thể làm cho chúng ta tăng trưởng được các kết quả sở hữu tài sản hay là thuận duyên, những yếu tố quan trọng để dẫn đến sự thành công của kiếp người, vì nhân nào trổ quả đó thôi. Đang khi Đức Phật là khích lệ chúng ta là phải làm công đức lớn, làm rất nhiều việc thiện. Còn Trung Quốc thì dạy tu rụt tu rỉ. Đang cái kinh A Di Đà là kinh nền tảng của pháp môn, nhưng mà Trung Quốc ít dựa vào cái kinh nền tảng này. Trung Quốc dạy các học thuyết riêng thôi. Là Tịnh Độ Tông phát xuất từ Trung Quốc, truyền bá sang Việt Nam, ảnh hưởng đến Nhật Bản, lan rộng ở Nam Bắc Triều, và những nơi chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của Trung Quốc thì cũng cùng có một mô hình tu tập tịnh độ tương tự, rất là thiên cực. Đề cập đến công đức, trong kinh Đức Phật có những định nghĩa như sau: công đức là các việc thiện mà khi chúng ta nỗ lực làm nó, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Hoan hỷ trước khi làm nghĩa là chúng ta có một cái động cơ rất là vô ngã, vị tha, háo hức để mong đến cái ngày đó chúng ta có cơ hội để làm được một việc thiện cho con người. Ví dụ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang có kế hoạch hàng tháng là làm việc từ thiện ở tối thiểu là 2 điểm. Khi thông báo được Đại Đức Phó Ban trị sự Tránh Thư ký thông qua, các Phật tử biết được, chúng ta đăng ký, chúng ta phát tâm, và chúng ta lên kế hoạch, lên lịch, và không bỏ cơ hội đó. Khi giờ xuất phát là chúng ta có mặt trước tại chùa để đi. Đó là cái tâm háo hức. Chính cái tâm háo hức này nó làm cho hành động từ thiện chúng ta trở nên đặc sắc hơn, có giá trị hơn. Thế là mình làm bằng phát nguyện chứ không phải là bị bắt buộc. Hai thái độ đó nó khác nhau lắm. Cũng là một khối lượng công việc giống nhau, thời gian đầu tư giống nhau, người bị yêu cầu làm sẽ méo mặt, mệt mỏi, làm không nhiệt tình. Người phát nguyện làm á thì cảm thấy rất hân hoan, hạnh phúc trong các việc làm đó. Cho nên phải hoan hỷ trước khi làm. Đang khi làm á, đôi lúc chảy mồ hôi mồ kê, nắng mưa sình lầy, trở ngại, thậm chí là chưa kịp ăn nữa, mệt lả người ra, đang lúc làm chúng ta vẫn nở nụ cười hoan hỷ, trao tặng một tặng phẩm đối với những người bất hạnh và khó khăn bằng một thái độ trân trọng, chứ không phải là cứ quăng đại một cái. Thế làm sao người ta không chạm từ ái được? Giá trị của tặng phẩm ngoài khối lượng tặng phẩm còn nằm ở tấm lòng. Cách thức mà chúng ta trao tặng như thế nào để khơi mở được cái niềm vui, để người tiếp nhận không bị mặc cảm tự ti, là cả một thói quen thực tập. Và làm được như thế thì mới có được công đức lớn. Con cái hiếu thảo với cha mẹ, mỗi tháng dành cho cha mẹ 25% tiền lương, hoặc là một cái số tiền căn bản để cha mẹ có thể sống tốt được. Mà nói nặng nói nhẹ, thậm chí là chửi bới cha mẹ, thì làm sao có công đức, huống hồ là công đức lớn. phải có tâm từ bi, tinh thần phụng sự, thì đang khi làm một việc thiện gì, việc thiện đó mới có ý nghĩa lớn. Hoan hỷ sau khi làm lại càng khó nữa, bởi vì thỉnh thoảng chúng ta giúp đỡ một số người mà nghĩ trả ơn bằng báo oán, nói xấu, phủ định, thậm chí còn trả thù mình, phá đám mình. Nếu không có tu tập, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái và phát biểu những câu như sau: giá mà lúc trước tôi không giúp bà ấy, ông ấy, liệu ông ấy, bà ấy có dám lên mặt với tôi ngày hôm nay không? Mà có đủ cơ hội để tồn tại mà trả đáp lại bằng các cái oán thù như thế không? Những câu nói đó tưởng chừng đơn giản nhưng trở thành lửa đốt cháy công đức và phước báo mà chúng ta làm trước đây. Hối hận các việc thiện đã làm là giết chết việc thiện đó. Ta phải hiểu rằng là ngay thời điểm, trong một không gian, đối với tình huống cụ thể, ta khởi lên một tâm hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm, trao tặng một tặng phẩm đó, tặng phẩm đó đã có giá trị phụng sự. Về sau này người ta có đền ơn hay là biết ơn hay không, đó là chuyện của những người đó. Còn bản thân chúng ta không nên bận tâm quan hoài, vì chúng ta làm thiện bằng động cơ cao quý, chứ không làm thiện bằng động cơ mặc cả phước báo, nên nhớ thế. Những người mới bắt đầu tu Phật thì có thói quen mặc cả nhân quả, mặc cả phước báo. Chúng tôi có hội từ thiện Đạo Phật ngày nay hoạt động từ năm 2000. Thấy rất rõ điều này, nhiều Phật tử đến chùa: thầy ơi, cho tôi đóng góp 800.000 mỗi mắc cược. Hỏi lý do sao bà muốn mỗi mắc cược mà không thích chia sẻ cho các hoạt động từ thiện khác. Bà ấy trả lời rất đơn giản: vì tôi cầu nguyện cho tôi sáng mắt và thông minh. Đó là mặc cả phước báo. Có người đó: thầy ơi, cho tôi tham gia làm từ thiện Ấn Tống. Hỏi có thể chia sẻ cho hoạt động khác được không? Không. Lý do tại sao? Vì tôi muốn mở mang tri thức. Dù sao đi nữa, Ấn Tống kinh sách vẫn có ý nghĩa lớn, vì tiền đầu tư thì nhỏ. Một người mà đọc được quyển kinh, nghe được một cái băng, mở được tâm và trở thành một con người mới, chuyển hóa được nghiệp, chúng ta lời vô số công đức. Nếu mà nói đầu tư, dùng ngôn ngữ kinh tế, đầu tư để có được lợi nhuận, thì cái mặc cả phước báo này là thông minh. Dù sao đi nữa, cái mặc cả phước báo nó đều làm giảm đi ý nghĩa nhân đạo trong hành động từ thiện và việc làm công đức. Người tu học Phật hiểu được nhân quả rồi, không cần cầu mong, hễ có gieo trồng một nhân tốt, có được các duyên tốt, đúng năm tháng ngày giờ đó, quả tốt sẽ trổ thôi. Chỉ sợ là chúng ta không có được các trợ duyên tốt, thì cái hạt giống tốt đó bị chết đi hoặc bị vô hiệu hóa, hay không có thể trổ quả như chúng ta mong đợi được. Cho nên là người làm việc thiện là không mong cầu. Mà không mong cầu thì người ta có dửng dưng trước việc làm lành của chúng ta, có gì đâu buồn, có gì đâu hối hận. Còn làm việc thiện xong rồi mà chúng ta đi kể đầu đường, xó chợ, gặp ai cũng kể việc thiện giúp cho người đó đã xong rồi, mà cứ kể suốt đời, làm ít mà kể nhiều, làm nhỏ mà phóng đại, thì cái đó làm sao có công đức được, huống hồ là công đức lớn. Một sai lầm mà các Phật tử nên tránh: khi chúng ta làm việc lành, các chùa, các tổ chức trao bằng công đức hay là phần thưởng, quý vị đừng nên nghĩ rằng là tiếp nhận như thế là chưa đạt được vô ngã. Tán dương công đức là truyền thống mà Đức Phật đã làm. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả rất rõ. Đức Phật giới thiệu về Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, tán dương Đức Phật A Di Đà cho đệ tử của Ngài noi theo đó mà hành trì pháp môn tịnh độ. Mười phương chư Phật ở khắp nơi tán dương Đức Phật Thích Ca ở trong điều kiện khó khăn của ta bà mà giác ngộ được, sau đó chuyển pháp luân giúp cho nhiều người được an vui. Các Đức Phật tán dương lẫn nhau không phải là để bơm phồng nhau. Mà tán dương để xác định cái con đường đó là chân lý, mà chân lý là đáng nên noi theo. Mỗi năm 3 tháng an cư kết thúc vào ngày rằm tháng 7, Đức Phật đều trao phần thưởng y công đức cho các vị tăng sĩ có nhiều nỗ lực nhất về tu, về Phật sự và nhiều ý nghĩa cao quý khác, làm tấm gương cho tất cả các vị đồng tu noi theo học hỏi. Mỗi năm Giáo hội Trung ương, giáo hội ở tỉnh thành, giáo hội ở quận huyện đều trao tặng bằng công đức cho các tăng ni và chùa chiền có những nỗ lực cao quý suốt một năm Phật sự. Cho nên các quý Phật tử nhận phiếu công đức bằng công đức là chuyện thường thôi, miễn là đang lúc nặng đừng nở cái lỗ mũi, tim đừng có đập phình phịch. Nhiều người đóng góp tiền yêu cầu chùa ghi là vô danh. Vô danh cũng là một cái danh. Cho nên hiểu như thế chúng ta không chấp. Mình làm tốt được tán dương là chuyện bình thường, không có gì đáng mừng, mà cũng không gì đáng ngại. Cứ nhận, và cái nhận đó nó giúp cho chúng ta có thêm một nguồn động lực. Tôi đã có được phong độ làm công đức như thế, tôi không nên đánh mất phong độ này. Như vậy công đức lớn đó sẽ được nuôi dưỡng qua năm tháng. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên là yếu tố quyết định sự trổ quả. Nhân duyên có hai khuynh hướng: nhân duyên thuận, nhân duyên nghịch. Điều kiện thuận, điều thuận nghịch. Đức Phật đã dạy trong nhiều kinh, đặc biệt là kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc trước khi Ngài qua đời. Năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, nên đạo Phật không cho phép các tu sĩ vướng kẹt vào các loại. Đức Phật không phủ định tính khoa học của chúng nếu làm để đến chỗ, làm nghiêm túc. Đức Phật thấy rất rõ lệ thuộc tâm lý của những thứ này, dẫn đến nỗi sợ hãi. Cho nên Ngài khuyên là không có nên sợ hãi về năm tháng ngày giờ tốt xấu như là trong dân gian và đạo Nho đã truyền bá. Chỉ có nhân duyên tốt, nhân duyên xấu, nhân duyên thuận, nhân duyên nghịch. Và người tu học Phật là phải biết tạo nhân duyên tốt lớn. Một người đã biết tu mà nắm vai trò quan trọng trong một tổ chức, một hội đoàn, một công ty hay là một gia đình, tấm gương cao quý đó sẽ giúp cho những người khác bắt chước theo. Ai làm giám đốc một công ty nên làm gương. Mỗi năm chúng ta vận động các công nhân của mình đóng góp từ thiện, tùy hỷ công đức, mà mình phải là tiên phong đóng góp nhiều thì nó tự động nó khích lệ lây lan tâm lý cho những người khác bắt chước theo. Cha mẹ ông bà thay vì tận tay giao tiền cho các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì làm Phật sự, thì chúng ta dẫn con cháu của mình đến chùa và hướng dẫn nó trước mặt của mình cầm tiền đó, nói rằng là con thay mặt gia đình xin cúng dường hòa thượng, ni trưởng, đại đức, sư cô hoặc là thượng tọa, ni sư cho việc Phật sự này. Cũng là một đồng tiền đó thôi. Do mà biết tạo nhân duyên tốt lớn, chúng ta tạo ra ba phước báo. Thứ nhất là phước báo hướng dẫn cho con em mình là Phật sự. Thứ hai, cái phước báo do tiền của mình tự bỏ ra. Thứ ba, phước báo giúp cho người khác được tốt nhờ cái Phật sự các chùa làm mà mình hưởng ứng và phát tâm. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Từ nhỏ khi con em mình biết cầm đồng tiền của cha mẹ để giúp cho người nghèo, người khổ, thì khi lớn lên chúng không thể lấy bàn tay cầm đồng tiền làm việc thiện đó để đi ăn cắp giật, lừa đảo mọi người được. Cái hành động đó, nó tác động đến nhận thức, cái thói quen nó ảnh hưởng đến lối sống. Do đó chúng ta phải biết tạo nhân duyên tốt lớn cho người thân của mình. Chỉ cần suy nghĩ khéo, chúng ta làm rất nhiều các nhân duyên tốt lớn. Ở mỗi chùa đều có đạo tràng tu học, có khi là ngày rằm mùng 1, có khi là ngày vía Phật Bồ Tát, có khi là ngày Chủ Nhật. Chỗ nào mà có những khóa tu, có giảng đường, các quý Phật tử nên khích lệ người thân của mình đến tham dự để tạo nhân duyên tốt lớn cho họ. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta hồi hướng công đức, nhưng cái đó không phải là quan trọng đâu. Cái đó chỉ là mở lòng thương, mở tấm lòng của chúng ta đối với người thân thôi. Và tạo nhân duyên tốt lớn mới là hành động tốt cụ thể. Ví dụ ngày hôm nay quý vị đến chùa Vĩnh Tràng tham dự khóa tu, rồi mình thấy là cái an lạc của khóa tu này, rồi ăn cơm chay ngon quá, ai đó mới phát khởi ra: tôi xin hồi hướng công đức cho chồng tôi và con tôi ở nhà. Chồng và con mà nghe được thèm chảy nước miếng thôi, chứ làm sao no, vì có ăn đâu no. Và do đó lần sau khi chùa Vĩnh Tràng có khóa tu là hướng dẫn người thân mình đến cùng tu, đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Còn Phật tử miền Bắc á, thì họ có thói quen thế này, là có một cái lễ quy y hay một Phật sự gì đó, họ ghi tên tất tần tật các thành viên trong nhà. Nhưng mà đến có một người đại diện thôi thì làm sao mà được, không thể ăn ké được. Nhân duyên tốt lớn là phải tham dự trực tiếp. Quy y thì không thể vắng mặt, tu tập thì không thể tu dùm, làm Phật sự thì cũng không thể làm ké, mà phải trực tiếp đi. Và hiểu được cái ý nghĩa trong kinh A Di Đà này đó, chúng ta phải rất là năng động, phải tìm cách hướng dẫn người thân mà người thân không làm theo. Chúng ta đến chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn, vì họ có kinh nghiệm hơn, họ đã sống với những kinh nghiệm đó, cho nên họ hướng dẫn chúng ta có thể thành công được. Mở đạo tràng cho người khác tu, khích lệ người ta tham gia đạo tràng, mời quần chúng trở về chùa để trở thành Phật tử, dân dân và nhân dân, đều là những nỗ lực tạo nhân duyên tốt lớn. Thứ tư, quán pháp âm. Kinh A Di Đà mô tả: gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay đều là những cơ hội và điều kiện tiên duyên bát chánh đạo, thất bồ đề phần, rồi ngũ căn, ngũ lực, tứ diệu đế, vân vân. Tức là cũng với một cái không gian thông thường đó, ở Tây Phương á thì nó gợi mở cho ta về pháp âm, còn ở Ta Phà đó, nó gợi mở cho chúng ta về những sự chấp trước, nhiễm đắm, tranh chấp, hơn thua. Mà không làm chủ được tâm á thì có thể phạm pháp ngồi tù. Không gian sinh thái như trong phần đầu chúng tôi nói, tại Ta Bà và Tây Phương thì không khác nhau mấy. Hoa mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa là những hoa trắng đẹp thôi. Ở Ta Bà này chỗ nào cũng có các loại hoa đẹp. Các hàng cây, các rừng sinh thái, suối, mây, thông đều có ở tại Ta Bà, chứ không phải trên Tây Phương mới có. Như vậy, nếu chúng ta áp dụng cái học thuyết pháp âm của kinh A Di Đà thì cũng trong không gian mà chúng ta đang sống, chúng ta tạo thêm nhiều nội dung đạo đức, nhiều nội dung nhân bản, nhiều nội dung tâm linh. Đó là 2 trong 1, 3 trong 1, 4 trong 1. Ngày nay chúng ta có máy niệm Phật. Máy niệm Phật thì có nhiều giọng: giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Người giọng Nam thì thích giọng Nam, người giọng Bắc thì không thích giọng Trung, người giọng Trung thì không thích giọng Bắc. Cho nên chúng ta mở những cái máy đó, nó hỗ trợ cho mình. Nhiều người bị lơ đễnh, mau quên, hoặc là dễ phóng tâm, giọng tưởng, giọng niệm, thì mở cái máy đó đang khi chúng ta làm việc, ta dễ dàng tập trung hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Đó là cơ hội pháp âm. Có một số công việc chúng ta vừa làm vừa có thể mở băng thuyết giảng. Ngày nay đấy thì có internet, ai có smartphone, iPhone, đăng ký internet chọn gói mỗi tháng chỉ có 50.000 đồng. Bấm vào các bài giảng ở trên các trang web, ta vừa nghe được pháp màu của Phật. Trang tủ sách vào chúng cơm do chúng tôi biên tập có đầy đủ đại tạng kinh bằng âm thanh, có hàng trăm quyển sách nói bằng âm thanh và 100 album nhà Phật giáo phổ biến miễn phí. Quý vị chỉ cần vào chọn những bài kinh mình cần nghe, bấm lên một cái, vừa làm bếp, vừa giặt giũ, vừa làm vệ sinh, vừa làm việc trong gia đình mà vẫn có thể nghe thuyết pháp được, nghe chính lời kinh Phật dạy được. Đó là quán pháp âm. Đọc sách chúng ta phải ngưng hết các việc khác, nhưng mà nghe thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm, không trở ngại đến công việc hàng ngày. Khi mình biết trong gia đình của mình con cái nào có cái cá tính xấu đó, mà ta tìm được một cái băng giảng nói về cái cá tính đó và cái cách thao bờ chuyển nghiệp, thì chúng ta giả vờ bị lãng tai, mở lớn lớn lên chút xíu để cho cái người đó cùng được nghe. Có thể lúc đầu nó chối tai, nhưng mà rồi nó quen. Và thậm chí những người nghe để tìm cái sơ hở mà phê bình chỉ trích cũng không sao, vì như thế là cá bị cắn câu rồi. Tìm sơ hở thì phải tập trung vào lời giảng, mà tập trung á để nó thấm hồi nào không hay. Cái sơ hở thì ít, mà đạo lý, giá trị, nội dung cao quý thì nhiều. Cho nên người nào nghe tập trung dù động cơ nào đi nữa cũng học được những điều hay. Đó là quán pháp âm. Tận dụng điều kiện ta bà để xây dựng tịnh độ, tận dụng không gian ta bà để làm việc tịnh độ, tận dụng điều kiện ta bà để trải nghiệm tịnh độ. Đó là chánh nhân hiện tiền. Mà vãng sinh là kết quả, chánh nhân mà không có thì làm sao vãng sinh đạt được kết quả được. Nên nhớ đó. Thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn những người hướng dẫn về tịnh độ tông á bỏ quên bốn yếu tố vừa nêu, chỉ nhấn mạnh đến yếu tố nhất tâm bất loạn thôi. Nhưng thưa thật, bỏ như thế là một sai lầm lớn. Đức Phật Thích Ca ghi rõ trong kinh A Di Đà: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước báo nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không phải lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà có thể hồi hướng để giảng sanh Tây Phương được. Cho nên ta phải làm tất tần tật bốn điều thiện vừa nêu, thì chỉ cần ngồi xuống trong vòng một vài phút là chúng ta đạt được chánh niệm. Còn ai không tu tập căn lành lớn, đó là chuyển hóa tham ái sân hận si mê chấp thủ, ngồi xuống chúng ta nói vọng trong tâm thôi, nói nhẩm trong tâm, cứ để ý quý vị sẽ thấy càng ngồi trong một không gian yên lặng chừng nào, cái tình trạng nói nhẩm đó nó xuất hiện chừng ấy. Chúng ta tự viết ra kịch bản, chúng ta làm đạo diễn, chúng ta làm diễn viên, rồi chúng ta đóng vai cái người đó làm với mình, chúng ta lý sự, chúng ta tìm cách đối phó, lời qua tiếng lại đối đáp, cứ nhẩm hết việc này đến việc kia thôi. Cái đó gọi là vọng tưởng, vọng niệm, thất niệm, thì không thể nào giảng sanh Tây Phương được. Bỏ bốn yếu tố đầu á thì khi ngồi xuống chúng ta khó đạt được chánh niệm. Mà chánh niệm chính là thiền, cốt lõi của thiền là ở chánh niệm. Do đó thực tập đúng phương pháp niệm Phật được giảng dạy trong kinh A Di Đà, hành giả tịnh độ được xem là một thiền sinh đang thực tập thiền. Vì cốt lõi của thiền là chánh niệm thôi. Nhất tâm bất loạn là thiền định. Các pháp môn của Trung Quốc và Nhật Bản, dù là pháp môn nào, hành giả cũng phải đều ngồi thiền cả. Ở Việt Nam vì chúng ta tiếp thu không có bài bản, Rồi chúng ta lại đi theo một số học thuyết cực đoan, cứ cho rằng là thiền thì không phải là tịnh độ, tịnh độ không phải là thiền. Chúng ta tranh chấp chân lý về thiền và tịnh độ, và chúng ta đôi lúc không nhìn mặt nhau, mặc cảm với nhau. Đang khi trong kinh A Di Đà, nhất tâm bất loạn chính là thiền, phản thực kinh hành trong kinh A Di Đà chính là thiền, có khác gì đâu. Vì thiền là cốt lõi của sự chuyển hóa. Cho nên Đức Phật không thể mâu thuẫn, Đức Phật rất dứt khoát về các chủ trương chân lý của Ngài. Người truyền bá pháp môn tức là lập ra các tông, là dựa vào sở thích các bài kinh, và có thể lý giải một cách trái ngược với những kinh khác. Còn Đức Phật thì không mâu thuẫn. Do đó khi chúng ta làm phước đức lớn mà làm theo tinh thần vô ngã vị tha, chúng ta không có tâm hối hận, thì khi ngồi xuống là có chánh niệm. Tâm hối hận, tâm sợ hãi, tâm lo lắng, tâm sầu bi, tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê đều là những yếu tố trực tiếp giết chết chánh niệm. Do vậy khi niệm Phật để có được chánh niệm, các quý Phật tử đừng xen lẫn những lời phát nguyện và cầu nguyện. Cầu nguyện là ích kỷ, phát nguyện là vị tha. Phát nguyện là hướng về chúng sinh trên nền tảng lòng từ bi, còn cầu nguyện là mong cho mình, gia đình mình, người thân mình, giàu là những ước mơ cao quý. Tức là tính tự lợi là chính thôi, chỉ yếu thiếu yếu tố lợi tha. Đang khi đó, cốt lõi của niệm Phật nhất tâm bất loạn là xả niệm thanh tịnh, tức là không để cho một ý niệm nào can thiệp vào, xen lẫn vào. Chúng ta chỉ thuần nhất duy trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở ra vào. Chúng ta tăng trưởng được sức khỏe. Ngay thời điểm đó không có một vọng niệm nào khởi lên, tâm chúng ta không bám víu vào các cái việc xấu, huống hồ là các hành động xấu, cho nên chúng ta trở thành người tốt đang khi chúng ta thể hiện chánh niệm trong niệm Phật. Cầu nguyện là một vọng niệm thôi. Trong kinh đó, Đức Phật không khích lệ chúng ta cầu nguyện, nhất là bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai. Đức Phật có liệt cái cầu nguyện mà không tội nguyện là một trong 8 lời khổ, cầu bất đắc khổ. Đức Phật dạy chúng ta nhân quả, dạy chúng ta phương pháp thực tập, chứ không dạy chúng ta cầu nguyện. Vì cầu nguyện không khéo trở thành là chủ nghĩa hư tưởng, chứ có cầu không mà không làm. Còn Đức Phật dạy thay vì chúng ta muốn có một đàn gà con thì hãy tạo điều kiện cho có các quả trứng gà có trống và được ấp đúng phương pháp, thì tự động có con gà con thôi. Tức là làm để có được kết quả thay vì chỉ cầu và mơ. Nó không có chánh nhân, không có các nhân duyên tốt thì làm sao có được kết quả. Sau cái thời khóa niệm Phật thì các tổ dạy chúng ta hồi hướng công đức, đó là sự phát nguyện. Phát nguyện công đức đó chia sẻ đối với những người thân, đối với chúng sinh, là sau khi chúng ta kết thúc cái khóa tu rồi mới thực hiện đó. Còn đang lúc mà niệm Phật, đang lúc trì kinh là không có đứng kèm theo lời cầu nguyện phát nguyện gì hết, vì như thế là vọng niệm. Rất tiếc là các Phật tử bỏ quên cái yếu tố quan trọng này. Nhưng mà như vừa nói, hồi hướng công đức chỉ là phát khởi tâm tốt thôi, và chúng ta phải làm việc tốt rất cụ thể cho những con người mà chúng ta quan tâm bằng sự hướng dẫn, khích lệ, giúp đỡ, nâng đỡ. Niệm Phật thông thường là phải niệm bằng lời Nam Mô A Di Đà Phật. Người Trung Quốc thì có văn hóa tứ tự, tức là 4 chữ, 4 âm tiết. Cho nên các tông phái tịnh độ Trung Quốc là khích lệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bỏ đi chữ Nam Mô. Đó là một tổn thất lớn, vì Nam Mô có nghĩa là quy ngưỡng, tôn kính, đảnh lễ, quay về hoặc là nương tựa. A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật là con quay về nương tựa Phật A Di Đà, biểu tượng của trí tuệ không giới hạn, biểu tượng của sự bền bỉ không gián đoạn. tức là vô lượng thọ. Còn mình gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi. Trong văn hóa ngôn ngữ tiếng Việt, người ta kỹ nhất là kêu trỏng cái tên mà thiếu đi các cái từ tôn kính. Mà một đứa con mà kêu ba ba ba, chắc chắn là người cha nó không vui được. Kính thưa ba, kính thưa mẹ. Văn hóa Việt Nam là có kính thưa, rất hay, rất lịch sự, rất lễ phép. Còn trong tiếng Hoa, tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ phương Tây, người ta không có những từ đó. Rất ít các ngôn ngữ có những từ đó. Cho nên đối với người Tàu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì không ai nói rằng đó là bất kính. Còn ở văn hóa tiếng Anh, tiếng Pháp, người ta kêu tên của ông nội, một đứa cháu kêu ông nội bằng đứa đúng tên mà không có từ gì hết, cũng không xem là bất kính, bất hiếu gì. Đó là văn hóa ứng xử, vì văn hóa ngôn ngữ của họ là thế. Còn trong tiếng Việt thì không phải vậy. Cho nên chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ, có thêm hai âm tiết, mắc mắc ở đâu. Cốt lõi của việc niệm Phật là chánh niệm, chứ không phải là số lượng nhiều. Số lượng nhiều mà không có chánh niệm, không có lòng tôn kính thì cũng bằng thừa thôi. Còn có người nói là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ đừng có Nam Mô A Di Đà Phật. A Di A Di là cách phiên âm. Nếu đúng theo nguyên ngữ tiếng Sanskrit, Nam Mô Amitabh Buddha, chứ không phải là Buddha. Chữ A mà ở nằm cuối câu, cuối chữ thì được gọi là A Câm. Người Việt Nam mình có cái từ Buddha là phiên âm rất chuẩn với chữ Buddha của tiếng Ấn Độ. Nam Mô Amitabh, mà người Trung Quốc vì có một số âm tiết họ không phiên âm được, giống như nói ngọng, nói điệu á, cho nên họ phiên âm là A Di Đà. A Di Đà đọc theo âm Bạch Thoại, tức là quốc ngữ Trung Quốc hiện đại, đó là A Mi Thọ, Nam Mô A Mi Thọ Phổ, Nam Mô A Mi Thọ Phổ. A Mi Thọ với là A Amitabh là khác nhau trời vực. Có lẽ là vì thấy cái nguyên ngữ đó là Amitabh, cho nên người ta mới đề nghị là sửa lại là A Mi Đà. Đã sửa chữ Di thành chữ Mi thì đổi luôn chữ Đà thành chữ Táp luôn cho rồi. Do vì không hiểu cho nên sửa lung tung. A Di Đà hay là A Mi Đà chỉ là cách phiên âm từ một cái tiếng ngoại ngữ của Ấn Độ, đây là tiếng Sanskrit, Amitabh. Cái việc phiên âm đó không quan trọng, cái âm tiết nó khác nhau cũng không quan trọng. Còn nếu chúng ta thích thì chúng ta có thể đọc trực tiếp ngữ âm Sanskrit bằng cái thói quen của người Việt. Nam Mô Amitabh Buddha, Nam Mô Amitabh Buddha, chứ không cần phải thông qua ngôn ngữ của Trung Quốc là Nam Mô A Di Đà Phật. Ý chúng tôi muốn nói rằng là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật không quan trọng, mà quan trọng là thông qua việc khởi niệm danh hiệu này, chúng ta có được nhất tâm và bất loạn. Vì đó là cái cốt lõi của chánh niệm, và đó là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh thì mọi căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau, buồn đau đó, nó được rơi rụng hết. Tâm chúng ta trở nên trạng thái chân không, không còn vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không vướng vào quá khứ, không kẹp vào hiện tại, không bám víu vào tương lai. Và trong trạng thái đó, tâm hành giả trở nên thanh tịnh. Và đây là yếu tố nhất tâm bất loạn rất quan trọng. Năm yếu tố vừa nêu: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và niệm nhất tâm bất loạn lớn là năm điều kinh A Di Đà nêu ra. Hành giả nào muốn tu được rốt ráo phải thực hiện cả năm điều. Còn người giảng dạy pháp môn Tịnh Độ có bỏ đi bốn điều và khích lệ chúng ta chỉ có thực hiện điều thứ năm, thực ra là sợ chúng ta làm không nổi mà nói như thế thôi. Còn ai muốn tu rốt ráo thì phải làm cả năm phương diện. Không làm trước thì cũng phải làm sao, không chịu khó thì phải khó chịu, vậy thôi. Hãy nhớ cái câu đó: ai không chịu khó bằng phải khó chịu lâu dài. Có năm phương diện tu mà mình tu có một phương diện, bỏ bốn phương diện kia, tức là mà không chịu khó, thì mình phải tốn năm lần thời gian còn lại. Thay vì mình tu 5 năm, giờ mình phải tu 25 năm, thì 5 năm kia mình có đầu tư một phương diện thôi. Cho nên phải tu toàn diện. Mà Kinh A Di Đà dạy rất kỹ như thế. Không có lý do gì mà chúng ta bỏ bốn điều mà chỉ giữ có một điều. Đó là ba ý nghĩa lớn: ý nghĩa sinh thái, sức khỏe; ý nghĩa xã hội và cộng đồng; ý nghĩa pháp môn tu. Rất mong mà các quý liên hữu Phật tử, những người tu trì theo pháp môn Tịnh Độ, nhớ để lạc và dựa vào cái nội dung và ý nghĩa của cái A Di Đà vừa nêu, chúng ta sống rất thọ, rất khỏe, rất năng động, rất tích cực, rất dấn thân và có được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và đây chính là thiền vậy. Chúc quý Phật tử được an lành, tinh tấn trong tu học, để tối hôm nay thông qua một ngày tu, chúng ta sẽ có một cái cơ hội thắp nến biểu tượng cho vô lượng quang hướng về Đức Phật A Di Đà, để khai mở cái trí tuệ tiềm ẩn và bị ngủ quên trong chúng ta. Đồng thời chúng ta hướng đến vô lượng thọ, tức là sự bền bỉ không gián đoạn, để theo đuổi các mục đích cao quý bao gồm sự nghiệp và đạo nghiệp. Còn có được như thế thì một khóa tu trong một ngày có được vô lượng các công đức. Nam mô A Di Đà Phật.